Đã nói về vô vi là không nói về chuyện tiền. Mà tiền là đâu? Do lòng họ cảm động, mình phải chân chất, tự nhiên cái tay móc trong túi thì dịch ra. Còn nếu mình xảo trá, có nói bao nhiêu cũng vô. Cho nên vô vi không nói tiền, nói về đạo, không nói về tiền. Tôi khuyên các bạn không cần gì đếm xỉa về tiền, nhưng mà lúc nào cũng đầy đủ. Cảm động lòng họ thì tự nhiên họ móc trong túi ra. Mà một chế ý cũng là khác. Chúng ta không phải là người kiếm tiền, người tâm đạo tìm giải thoát. Con đường giữa thấp phải thực hành cho đồng điều, cho đúng đắn. Thì rốt cuộc chúng ta không có lợi dụng cái đạo pháp. Thực hành để tiến tới, cỡ mở. Thì cả thế giới người ta cần, đang cần tin cậy những người có lòng thành cứu độ thực hành. Chứ không phải tin cậy những người xảo trá manh lớn, không có xài được với vô vi. Vô vi là không cảm động được lòng người ta thì được, không lấy lý đời nói được. Cho nên chị Nguyệt phát tâm là do tâm của chị Nguyệt, anh chị Nguyệt đã bỏ tiền ra, tự ánh mắt túi ra vậy thôi, do tâm. Chị nói xin lỗi cho tất cả những người đây, người nào cũng sẽ có ngàn bạc, mỗi người ngàn đồng bạc mua cái gì là không nói. Nhưng mà cảm động lòng họ được không? Thì tự nhiên có thể làm được. Không phải khó khăn. Chỉ là vô vi phải thực hành. Thực hành mới ảnh hưởng người ta được. Bạn có điển là có tiền. Ráng tu đi. Tốt hơn. Để khổ một chút tu. Những người tu ở thiền viện thấy thiền viện thiếu thốn. Họ càng muốn làm sao? Cầu xin trời Phật để tu. Và ảnh hưởng lần lần sẽ đông người tin tới. Hồi xưa tôi đi có một mình, bây giờ nãy ra thiền viện này, thiền viện kia, thiền viện nọ tranh chấp lẫn nhau. Phải thiếu thực hành và nói thiếu tình thương. Nếu thực hành đúng mức của vô vi mà tôi giảng, không bao giờ thiếu tình thương và không bao giờ thiếu tiền.
Thì Nguyên Thủy khởi đầu là Ngọc Hoàng Thượng Đế ra từ đâu đó?
Ngọc Hoàng Thượng Đế là khối hào quang đại từ bi thanh tịnh vô cùng. Nếu Ngài không có đại từ bi thanh tịnh, Ngài không có chịu đựng sự sống của hạt cát, không chịu đựng sự sống của cây cỏ, và không có chịu đựng sự sống của những người trọn lành. Thì tất cả nơi nào cũng có tia sáng thanh tịnh của Ngài, chứ không có sự ràng. Hiểu không? Các tầng lớp mọi trạng thái quy nguyên, mà thức tâm mới biết rằng Thượng Đế là ai. Nếu không thanh tịnh quy nguyên thì chả biết Thượng Đế là ai. Nghe Thượng Đế, nói Thượng Đế, xin danh cha, nói danh cha, nhưng mà chưa biết thực chất của cha. Đại từ bi thanh tịnh mới cứu độ chúng sanh. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người vẫn còn lầm, thấy rằng cha, xin danh cha là đúng, không phải. Hỡi sức thanh tịnh từ bi thương yêu cỡ mở, khai triển tâm thức vô cùng, để cứu độ chúng sanh. Ngài hằng hữu các nơi, các chỗ, không phải nơi trong lành mới có Ngài, mà nơi ô trược cũng có sự hiện diện của Ngài. Nếu không có sự hiện diện của Ngài, thì những người đi nhúng trong bùn làm sao vươn lên được. Nó nhoi lên trong khi đậm loạn vô cùng. Nó nhoi lên trong khi khổ não vô cùng. Đó là tia sáng thanh tịnh của đại từ bi để cứu độ chúng sanh. Chúng sanh nào hiểu được? Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải ý thức điều này. Phải giữ lòng thanh nhẹ, vô cực vô biên thanh nhẹ, mới thấy đại từ bi chiếu rọi thanh quang cho chúng ta. Cho nên tôi kêu gọi tất cả những bạn đạo khắp năm châu mở lượng hải hà ra, lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, bỏ tâm bỏ tánh phàm để trở về với thực chất và đón nhận sự thanh cao của Ngài đang hướng độ từ giây phút khách. Chứ không phải chờ ngày đó mới hướng độ đâu, chúng ta giang lâm đã có Ngài trong ta. Thể xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Một sự kích động trước đỉnh của thể xác là làm cho chúng ta bất an. Đó là cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Chính Ngài đang dạy chúng ta. Đó là kinh vô thượng. Cho nên phải thanh tịnh mới thấy sự kích động và phản động là ân sư của chúng ta. Chúng ta mới thức, mới hiểu. Cấu trúc của cái thể xác này, cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải đơn giản như trong cái máy in ra đâu. Khác. Giờ này khác. Chỗ nãy giờ nghe khác mà chút nữa lên kia ra, bước ra đường hiểu khác rồi, thay đổi rồi. Nó tinh vi vô cùng. Không có phải đơn giản như người thế gian suy luận đâu. Nó khác hẳn.
Mở hay đóng, cái đó cũng quyền của Thượng Đế. Cho mọi người học tùy theo cái cơ hội, cái duyên nghiệp của họ. Nhẹ mới cho chứ còn nặng mà mở lung tung lên đây nó cũng giết người, nó hại người ta. Ở xứ Mỹ con thấy một người nó có thể giết chết mười mấy người để ăn thịt cũng có nữa. Người đó nó cũng hiểu điều lành mà tại sao nó làm toàn là điều ác. Vì những người đó nó phải ở chỗ nghiêm minh trừng trị nó thì kỳ sau nó mới đỡ được. Cho nên đâu đó nó có luật. Tại sao mình cũng lo đông người như thế này mà không biết cái luật nhân quả thì khó sống. Tâm làm thân chịu. Nhớ câu này thì con không có lo bao đồng nữa. Lo bao đồng con mang bệnh hư tim hư áp. Tại lo chuyện bao đồng không, chuyện đâu vào đâu hết. Chuyện của chính con đâu có lo. Lo chuyện người ta mà lo không được không thành, rồi bực bội đâm ra sân si, gây gỗ người này người kia người nọ, làm tai hại xung quanh, đó kêu mình tà thuyết, không phải chân giác. Còn tu thanh tịnh để chân giác, cái đó là phản tâm.
Sức mạnh của Thượng Đế. Khi mà mình muốn hiểu được cái sức mạnh của Thượng Đế, mà khi mình muốn hiểu cái sức mạnh đó là cái sức mạnh nó không phải là mạnh như thế gian, đánh đùng đùng có tiếng. Cái thanh tịnh đó là sức mạnh của Thượng Đế, nhẹ nhất mà người phàm không có rời tới được. Cho nên Ngài mới ban cái pháp ra để cho mọi người hành, để tập trung và tiến. Khi mình hành với tập trung làm sao mình hiểu được cái đó được. Cho nên nhiều khi đọc ra cũng hay nhưng nó là lạ. Sao? Thì anh học lớp cao, anh mới thấy giá trị của một người giáo sư giỏi. Thấy chưa? Mấy người học lớp thấp một chút. Cho nên có cái pháp để cho mình nhận thức. Mình sửa mình để hòa học. Lúc đó mình thấy.
Thượng Đế là ta là Thượng Đế. Thấy không? Thì trong đó chúng ta mới thật sự thương yêu và ôm ấp Ngài. Và chúng ta đi trong cái dũng tiến vô cùng. Và chúng ta sẽ không bị bàn môn tả đạo phỉnh phờ nữa. Cho nên các bạn đừng có vội tin những cái gì màn ảnh những này kia nọ phép tắc trước mặt các bạn. Là các bạn sẽ bị gặp thê thảm vô cùng ở tương lai. Trong những cái biến chuyển sắp tới đây nó sẽ có nhiều cái bàn môn. Cho nên bề trên cho chuyển xuống. Để đánh thức nội thức con người phải tự chủ và trở về với căn bản, chứ không có cho phép con người tin những sự ảo ảnh ngoại cảnh nữa. Cho nên những phép này, phép nọ, này kia nọ ở thế gian bây giờ đang làm gì? Đang làm tiền. Làm phép này, phép nọ rồi thành ra một cái đạo rồi rốt cuộc rồi cũng chỉ làm tiền. Mà làm tiền thét rồi có ông mà chủ trương đó là bị hư hết. Các bạn cũng thấy. Lột áo dần dần, thay đổi hết. Còn cái này của chúng ta không, đứng lên, vững mạnh lên. Các bạn phải trực tiếp với trung tâm sinh lực cả càng khôn vũ trụ. Bởi vì các bạn đã thấy rõ quyền năng trong cái cơ tạng của các bạn 24/24 đang làm việc chứ không có lười biếng, không có bê trễ. Nếu nó ngưng một phút là các bạn tiêu, một khắc các bạn cũng tiêu. Cho nên chúng ta đã hòa đồng với Thượng Đế từ lâu, trong ta đã có Thượng Đế hằng hữu. Thì chúng ta phải trở về cái tâm thức của Thượng Đế. Chúng ta là một khối sáng suốt đang quản lý cái tiểu thiên địa này, mà tiểu thiên địa này hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải eo hẹp. Đừng cho chúng ta là eo hẹp. Đừng cho chúng ta là không có khả năng hòa hợp với Thượng Đế. Thượng Đế là toàn năng, lớn rộng nhất của Ngài và nhỏ nhất của Ngài. Chúng ta đang sống với Ngài. Nhỏ nhất cũng ta đang thấy đây, mà cái sự mong muốn lớn nhất của chúng ta cũng đã có hằng hữu trong nội thức của chúng ta. Cho nên các bạn mượn cái pháp này để lập lại trật tự mà thôi, một phương tiện cho các bạn để lập lại trật tự rồi trở về với căn bản của chính bạn. Thì các bạn không bao giờ bị sai lầm nữa, không bao giờ bị lường gạt nữa, và không bao giờ lập luận những sự xảo trá để gạt lấy bạn nữa. Không có. Thực chất sẽ đem lại sự tình yêu sáng suốt cho nội thức các bạn.
Mà mình phân biệt được chứ. Nói bây giờ nghe các bạn tu ở bên này, những người tu ở đây nhẹ, đi tới cái chỗ thì chưa thấy ma, con mắt tôi chưa thấy ma, người tôi tới đó tôi biết đó là có ma, là nó nổi ốc hết trong mạng thể. Cái điển nó áp đảo vô là cái phần trước điển nó là trượt điển nào. Còn cái phần thiên thanh điển nó không có bao giờ làm cho cái lỗ chân lông tôi nổi ốc hết. Thì cái đó thì họ nói cái cảnh đó là họ nói về ấm ma là trong bản thể, như tôi cách nghĩa về tệ luân hư cảnh đó. Như bây giờ ông Minh hồi nãy ông ngồi ông thấy cảnh này, ông thấy đi đó là đi trong cái tệ luân hư cảnh trong bản thể, ở trong bản thể này. Của cái quá trình trước không phải là cái cảnh đó nó đã chụp hình từ kiếp trước tới bây giờ. Bây giờ mình chỉ vượt qua hết rồi nó mới đi lên trên. Từ ở trên mình xuất ra đi rõ ràng, dòm thấy đó mới là cái cảnh tránh. Chứ còn pháp lý này nó mới là tôi hôm tôi thấy cảnh vậy, rồi bây giờ ông dẫn tôi đi tới cảnh đó, dẫn đi không được, tôi nói là dạ. Còn cái này nó phải xét đi kia, nó không, ông đi như vậy, bữa nay tôi cũng đi được, ông dẫn tôi đi tới đó. Ha? Hay là hôm tôi đi được như vậy, bữa nay tôi phải đi lại như vậy một lần nữa, mai tôi đi lại một lần nữa, xét đi kia đúng như vậy là không. Còn cái kia nó thấy qua, ở trong cái hư cảnh này. Cái gọi âm ma ở trong cái hư cảnh này. Mà cái đó không có tin được. Bên pháp lý này không có cho tin. Nằm trên bao, ngồi thấy xóm xóm qua không được. Phải xuất ra đi tới vì chúng ta đi tới. Mà nó đòi hỏi cái thực tế thôi. Nó không có cái này. Còn bên kia thì trong kinh họ nói này, nói kia, nói nọ là họ nói cái đường lối họ đã thực. Cái gì là cái gì. Nhưng mà người thế gian họ không hiểu. Họ nghe đó rồi họ tin đó rồi học thuộc lòng, học hết cái cuốn kinh đó rồi cái mạng họ bỏ thôi, chứ họ chưa biết đường lối đi. Họ đằng này mình phải thực hành. Hồi nào giờ tôi cũng có học kinh kệ gì hết, mà tôi thực hành rồi tôi nói đi nói lại rốt cuộc nó cũng chạy vô tôi. Kinh điển có điển người ta mới biết à, những cái luồng điển thanh cao họ mới biết được những cái đường kinh cảm động của tâm con người. Thì bây giờ mình thanh lọc, mình làm cho mình có một luồng thanh điển, thì lúc đó mới thấy kinh là mình đã khai thông thần kinh, nếu hấp luồng điển của mình ngũ tạng tới ngũ quẩn nó hòa cảm với cái kinh điển của vũ trụ một vị nguyên về tứ đại giai không, thì lúc đó kinh nào mình dùng hiểu lẽ, chứ không phải là phải học được lập của kinh. Rồi hỏi cho bây giờ nhiều khi nó coi kinh thế coi nhiều nó cũng viết làm cuốn rồi được. Kể từ đầu tới đuôi nó biết, nó muốn làm, nó học theo tùy theo cái khả năng học, nó học cao siêu, nó làm cao siêu, nó tầm thường, nó biết tầm thường, nó rốt một hai cái so sánh này nó cũng có một. Bởi vì cái luồng điển của nó tròn, thì nó nói câu văn ra nó không có nịnh bên này, không có bỡ bên kia, nó chỉ pháp lý, nó đi ngay một con đường, giải quyết thì tới gì vô gì không được, thì tôi không ở trong sự. Thành ra nó không có bệnh tiếng, nha. Cho bây giờ chúng ta còn dựa trong cái cuốn kinh, người ta học hết cuốn kinh rồi nhai cuốn kinh nuốt cũng không được. Chỉ có cái luồng điển, có điển nó qua văn, cái văn đâu qua điển. Sự sáng suốt như khác không được. Sự minh định nó mới giải thích. Thấy không? Có nhiều căn cứ trong cuốn kinh nó mới giải thích gì đời. Mọi người tu cao nó vậy. Giải thích một chặp thì cảm động người ta, đưa người ta đi lên. Mà có người giải thích hết rồi họ ngồi họ sợ.
Cái sự lý luận của cụ á, nó đúng cho cái chuyện mặt tiền hiện tại mà thôi. Rồi cái chuyện mà nói tại sao ông đó ông chết rồi ông lại được chuyển qua vô làm con thú, ông đó ông giàu quá bây giờ ông mới chết rồi ông mới chuyển qua ông làm người đầy tớ đó. Ông đó hồi trước ông làm vua cai trị biết bao nhiêu nước, bây giờ ông chết rồi thành ra cây cỏ qua quả, rồi lần lần ông mới hồi sinh lại thành một phần ông. Thì những cái chuyện xưa người ta cũng mách bảo lại như thế đó, nó là cái luật tạo hóa mà họ ghi chép trong sổ sách là như vậy đó. À, thì bây giờ trước kia chúng ta nhập xác mới xét lại trong lúc sơ sanh, bây giờ cũng phải bình tâm xét lại trong lúc sơ sanh. Chúng ta là đứa con nít nằm ở trong non, hỏi cái luồng điển chúng ta nó thanh nhẹ, mọi người đều mến cảm hết, ai cũng muốn ấm vui vẻ, đứa con nít nào cũng vậy, thấy nó vui tươi, nó tự vui, nó cười, nó ra vô một mình tự do. À, rồi bây giờ chúng ta lớn lên, ta biết sửa sắc đẹp, ta biết làm cho đẹp, ta biết làm cho nó quay về cái thân tán như ông này ông nọ, nhưng mà kể thương người kia không phải như hồi trước. Bởi cái luồng điển chúng ta bị chi phối nhiều giới, thành ra cái nguyên căn điển quang ví dụ cũng có 110 con nhưng mà nhớ xuống còn có 6 con thôi, nó chỉ chơi không cái chút nhỏ cho nên không chơi lúc lên được. Nó có hòa đồng với tất cả. Rồi bây giờ chúng tôi cái phương pháp mà đằng này là chúng tôi mở cái lỗ lại, nó quy nguyên về cái thiên đạo tánh, kêu phản lão hoàn đạo. Tất cả đều có những người lớn, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái nguyên căn cái tánh vô tư. Ta cần cái tinh thần xây dựng hòa đồng với tất cả. Nó mới đúng về cái nguyên căn của nó. Rồi từ đó nó mới bổ túc từ thiên lên trời. Bởi vì trời đất tạo hóa đã có sẵn cơ cấu cho vạn vật và loài người tiến, trời đất không có độc tài. Mà không có cái tôn giáo nào độc tài hết, có pháp nào thì độc tài hết. Nhưng mà người tự tạo ra sự đậm loạn, rồi ngoan cố đậm ra sự độc tài, hạn chế cái mức tiến của mình. Chứ còn tôn giáo không hạn chế, trời đất không hạn chế. Thấy không? Dùng quan nào ai muốn phá là phá, muốn tiến là tiến. Cái thành khí điển nó biết bao nhiêu là ít, chứ không có ai mà đem bản toán tới tinh sổ. Cho nên chúng ta có cái tự do, hỏi cho ai đang cai trị cái bản thể này, cái bằng sáng suốt linh điển của cụ đang cai trị. Bây giờ cụ muốn bành trướng cái sáng suốt nó càng sáng suốt hơn, hướng thượng thì cụ phải tìm, hỏi cho ai đang cai trị và sáng soi quả địa cầu này. Là cái phần thanh điển sáng suốt bên trên đang chiếu hòa xuống. Nếu mà không có mặt trời mặt trăng thì bạn vật không có sống được. Mà nói sơ trong cái chuyện trong quả địa cầu này thôi. Rồi hôm ngoài cái đó còn cái gì linh diệu nữa, cái phần thanh điển nào? Mà bây giờ con người chúng ta có cái phần ở đó không? Chúng ta có. Chúng ta có sáng suốt nhẹ nhàng, tương đồng với bên trên chúng ta mới cảm ứng. Khi mà ta buồn hận đau khổ, ta dồn trời đặt thấy khoan thanh nhẹ nhàng, thấy cái tâm can nới rộng. Thì cái phương pháp của chúng tôi đây là mở cho nó hòa đồng cái đó tắt trước hết kìa. Rồi nó quy nguyên về cái chân điểm của nó. Nó mới đi đúng theo cái định luật của tạo hóa. Tạo hóa nó cho sẵn làm cái linh điển để cấu tạo thiên mộc thủy hỏa thổ thành cơ thể duyên dáng cho con người để sử dụng. Nhưng mà người khô nhân vị mà tâm không có xứng đáng một nhân vị. Còn dẫn đầu này ghép đầu chứ không có tinh thần xây dựng dẫn tiến cho chung. Đại diện trời đất không làm được cái việc của trời đất. Còn phù hèn sân hận tuổi dục, cái đó là tự nguyện để cho người.
Ngày lắng đêm cũng đều có bài học. Các bạn thấy quả địa cầu đang xoay chuyển, cái quả địa cầu không phải đậu một chỗ và đứng một chỗ. Có ngày có đêm là có sự xoay chuyển. Các bạn thấy rõ điều đó. Thì tâm thức của các bạn cũng nằm trong cái khoa học huyền bí rõ rệt, chứ không phải là ngoài quỹ đạo khoa học huyền bí. Khoa học là trong tâm thức của các bạn, và sự huyền bí là bất phàm không thấy, mà chính các bạn tự thấy mà thôi. Có phải trình độ không? Trước kia các bạn chưa vô bước vào thềm tu vô vi thì các bạn đâu có hiểu chiều sâu của siêu nhiên. Nhưng mà ngày nay nhiều bạn đã dày công tu luyện, nghe tôi nhắc đến sự siêu nhiên các bạn thấy cảm ơn và đi tới rõ ràng. Nhiều bạn thấy sơ lược, và khai triển tâm thức của các bạn và sung sướng ôm lấy con đường chúng ta đã và đang đi và phải đi ở tương lai, đi nữa để đạt sự siêu nhiên là vô cùng. Mới thấy rõ sự nhẹ nhàng sáng suốt do ta có thể tạo cho chính ta, không nhờ đỡ mà không xin bất cứ một ai nữa, đã toàn diện toàn thức, có đầu có tay chân, có ngũ tạng, có quy củ, có lập pháp, có hiến pháp trong nội thức của các bạn. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành là lập pháp, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, đó là hiến pháp khai triển, giữ lấy lề lối khai triển cho vô cùng. Qua đọc nới rộng tâm thức, lúc đó các bạn mới trở về một chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế phải trách nhiệm, phải học hỏi không ngừng nghỉ, chứ không phải nói tôi là chiến sĩ của Thượng Đế là đủ rồi. Không, không bao giờ đủ. Càng cao thì càng phải chịu trách nhiệm, càng cao thì càng phải học nhẫn học hòa, càng cao thì càng phải dày công hướng thượng. Đó là cái công đương thượng. Công nhiều thì quá ít mới đạt được, chứ đừng ôm lấy cái quả và bỏ cái công. Nhiều người ở thế gian tu phước ôm lấy cái quả và bỏ cái công. Tôi làm phước, tôi giúp người ta được rồi thì tôi sau này tôi cũng sẽ thành Phật. Cái đó là chắc lắm, không bao giờ các bạn đi đến đâu. Tôi ôm, tôi tạo phước lấy gì bắt các bạn có mà cho người ta. Thượng Đế không có ăn ban thanh khí điển cho các bạn lấy gì có hơi thở mà các đi làm gì chuyện phước đó. Cho nên có cơ hội làm phước, có cơ hội tìm hiểu sự suy nghĩ và có cơ hội để sửa mình trở về với suy nghĩ mới là đúng. Cho nên càng tu các bạn thấy cảm thấy càng khó, nhưng mà khó là con đường tiến, khó là hạnh phúc. Mà nếu các bạn cảm là khó thì không bao giờ các bạn có thể trở về vị trí xa xưa của các bạn được. Thì luôn luôn thế giới ma quỷ đó dành ghế cho các bạn ngồi, dành chỗ cho các bạn đứng, chứ không bao giờ các bạn tiến tới cái chỗ quê xưa trong cổ giá trị của một tiên đồng, một tiên nữ đó. Vì sao? Vì các bạn còn ôm cái sự mê chấp, làm sao các bạn tiến được? Tư tưởng các bạn lừng cần, không dứt khoát, không thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Tưởng ta là cao niên, tưởng ta là có trình độ, thì ôm lấy cái quả xấu đó mà khổ tâm mà thôi. Cái kỳ thật chúng ta không phải một tiên đồng giáng thế đang học. Thể xác bên ngoài biểu hiện sự trẻ trung, rồi đi tới một cái già nua, sự già nua đó chúng ta đã giữ, xem chúng ta đã giữ cuộc thi nào. Chúng ta đã giữ được bao nhiêu cuộc thi mà toàn diện thi thố, và chúng ta đã toàn diện được giữ thì chúng ta cũng trở lại cái trẻ trung. Người già biết tu trở về vị trí của một tiên đồng, tiên nữ. Mà người già không biết tu thì luôn luôn ôm lấy cái quả to lớn đó, tự ái đó, rồi gánh lấy mấy chục tấn nặng đó, không khác gì Tôn Ngộ Không bị lật úp 500 năm trong ngũ hành sơn mà thôi. Cho nên những phép màu của các bạn ở thế gian và những sự đắc tài ngu muội của các bạn ở thế gian rốt cuộc không có kết quả, mà chính cái đó là ngũ hành sơn sẽ giam các bạn. Tôi nói trước, chính bạn là người đã quyết định tội trạng của các bạn. Và giam các bạn ở tương lai, không bao giờ phát hiện được. Còn nếu chúng ta chấp nhận là tu về vô vi, chúng ta phải hy sinh. Hy sinh những cái tánh hư tập xấu đó, hy sinh những cái của cải nặng trường đó, là cái bản chất độc tài. Là của cải nặng trực nhất từ bao nhiêu kiếp thì không phải một kiếp này. Thấy rõ điều đó mới được. Quan trọng nhất, hy sinh nó đi để tiến tới một tâm thức trẻ trung hơn, sáng suốt hơn, tương thân tương ái hơn, để học hỏi cái thực quả, học nhẫn học quả. Các bạn nên đến với chúng sanh, các bạn nên sắp sắp đi vào trường thi của cảnh đời để các bạn tiến. Chứ đừng tưởng rằng các bạn là yên thân rồi, bây giờ tôi già rồi, tôi nghĩ rồi, tôi hưởng cái cuộc sống của tôi. Không bao giờ các bạn hưởng, chính các bạn là người phạt các bạn mà thôi. Không tiến nổi, không bao giờ tiến nổi. Các bạn tưởng rằng các bạn đạt được sự thanh tịnh ư? Không. Đậm thế. Các bạn đã cảm thấy cô đơn chưa? Các bạn đã có gia đình, có con cái. Ngày nay thức hòa đồng các bạn ở đâu? Nhưng mà con cái nó phải tự xa. Có một nhóm người nhỏ nhỏ mà các bạn chưa làm được, rồi các bạn muốn làm đại sự làm sao làm? Cho nên các bạn phải biết tự điêu luyện lấy mình, không nên để người khác điêu luyện lấy mình. Và nếu mà chúng ta để người khác điêu luyện lấy chúng ta, thì chúng ta không khác gì rác rớt tại thế, chưa thức tập. Nghiệp chướng càng ngày càng gia tăng, càng khổ tâm, đó là bệnh hoạn. Bệnh hoạn nó sẽ vây xét và tung quanh trong tâm thức của các bạn. Đem lại sự đau khổ ngày đêm. Dù các bạn được cơ hội ngày hôm nay nằm trên nhung lụa, nhưng mà không sung sướng. Không vắng được tình người. Vậy các bạn phải học đi. Phải lập hạnh đi. Phải là tu đi. Chỉ rốt cuộc chỉ có một con được tu mới giải quyết cho chính. Vì các bạn thấy rằng ở thế gian, vợ chồng thế gian cũng không có thể thay thế lẫn nhau được. Con cái không thay thế cho chúng ta được. Và chính chúng ta cũng chưa có thay thế cho ai. Chúng ta xuống đây học hỏi, có gia can, có hoàn cảnh nó dạy chúng ta, thì chúng ta không có quyền kể ơn đối với con. Đừng tạo cái tánh ngu muội đó. Chúng ta mới trở lại với cái tánh siêu nhiên rằng vinh hạnh được giữ cuộc tại thế, giữ thi tại thế, và giữ lấy tâm lành thanh nhẹ để ở trong thức hòa đồng cởi mở. Thì chúng ta mới tránh được cái bản chất cho đó buồn tội. Cho nên được tưởng là tôi đã làm rất nhiều việc, chả có làm được việc gì. Nhiều bạn mới ông Tám làm việc nhiều, ông Tám thấy không có kí lô nào hết. Vẫn đang học, vẫn đang tu, vẫn đang ngu muội. Luôn, nửa đêm cũng phải học. Phải xây dựng, phải biết điều khiển lấy mình, phải lo tu lo tiến, lo tìm hiểu sự tâm tối sai lầm, sự mất trật tự trong tâm thức của chính mình mới là người tu. Cho nên nhiều bạn đã tu hơi trễ, 50 tuổi, 60 tuổi, mua muốn công hiến con, hiến con đường đạo Phật. Nhưng mà chúng ta chưa sửa lấy ta, làm sao chúng ta công hiến? Chúng ta sửa ta, chúng ta có tấm độc tài, có sự sống tự ái và chúng ta phải bỏ nó, thì tự nhiên chúng ta mới ảnh hưởng người khác được. Vì trước kia những người kia không nói chuyện với chúng ta được, ngày nay họ đến với chúng ta và nói chuyện với chúng ta và thấy cỡ mở, thì chúng ta mới thật sự đưa chìa khóa cho những người khác và người khác mới thấy rõ rằng chúng ta đang nắm chìa khóa. Chứ các bạn cứ tự ai cứ ôm lấy một cục đó rồi làm sao mà các bạn biết sử dụng cái chìa khóa các bạn đang nắm? Tay chân run rẩy lập cập ôm lấy chìa khóa mà la làng nó, tôi mất chìa khóa mà không bao giờ tôi có chìa khóa, làm sao tôi trở về nguồn cội? Chính là người truyền pháp nói dốc. Thì thật tôi là ngu muội, tôi là tâm tối, tôi đã có tất cả khi tôi ra đời, Thượng Đế đã ăn mang cho tôi mà tôi không biết sử dụng. Tôi đi tìm người này học, người kia học, thì thật trong nhà tôi thiếu gì sự. Con tôi là sư tôi, vợ tôi là sư tôi, hoàn cảnh tôi là thầy tôi, đó là Thượng Đế dạy, nó đang dạy. Phật ở trong tôi, ngay trong gia đình tôi. Mái nhà tôi là tình thương của nhân loại, mái nhà tôi là tình thương của Thượng Đế, mái nhà của tôi đã hy sinh cho tôi vô cùng mà tôi chưa bao giờ hy sinh cho mái nhà. Càng tu càng hổ thẹn, càng tu càng thấy ngu muội là vậy. Chúng ta chấp nhận đi học, học cái chuyện ngu muội để sớm trở về với hạnh phúc sẵn có của chúng ta. Để biết cảnh siêu nhiên chúng ta mới có. Mái nhà hiện tại các bạn đang có đây là Thượng Đế đang chiếu cho các bạn. Cho loài người có khối óc thông minh mới xây dựng được căn nhà và che chở tâm thức. Tạo cảnh siêu nhiên để cấu trúc một thể xác để cho phần hồn an ngữ hiện tại. Đó là của Thượng Đế. Chúng ta chỉ mượn tạm để học. Xác này là cái lớp học để chúng ta ngồi đây để học và tiến. Cho nên chúng ta phải chấp nhận chúng ta đang học. Bài học khó chừng nào, gắt chừng nào thì chúng ta quan hệ học. Không nên chê. Nhiều khi các bạn cũng bị chửi la, các bạn cũng bị buồn tuổi đủ thứ. Đó là bài học. Để các bạn trả bài mà thôi. Chứ các bạn đừng tưởng rằng cái đó là cái hay, rồi các bạn đi xuống chứ không bao giờ đi lên. Đừng tưởng các bạn hai thứ tóc là đủ. Đừng tưởng các bạn hoàn toàn tóc bạc là hay không. Chưa đâu, còn học nữa. Nếu mà đủ làm sao các bạn luân hồi? Đúng rồi, cái cảnh này để học chứ đâu có phải hưởng. Đâu có ai đã hưởng. Trong lúc các bạn có tiền, các bạn đi chơi bờ, nhậu nhẹt, hưởng được cái gì, ngày nay các bạn gặp ai cái bệnh hoạn trong cái cơ thể. Đó là tại vì trước kia, cái bản chất hung hăng, sâu si của các bạn, quỷ tánh của các bạn. Ngày nay các bạn mới gặp hai cái bệnh trạng ở tuổi già, chứ không phải yên đâu. Còn nghiệp thân trừng trị các bạn, không có cần một người nào trừng trị, đó là nghiệp thân. Người tu càng ngày càng thấy rõ, chính nghiệp thân là Thượng Đế lúc ra, thì chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình. Càng thấy sự sai lầm, chúng ta phải quy xuống chấp nhận sự sai lầm của chúng ta. Thượng Đế mà ăn ba chúc phúc cho chúng ta để chúng ta được tiến tâm, chứ đừng tưởng ta là hay hơn Thượng Đế. Không có đâu.
Tại tóm là Thượng Đế không bao giờ lỗi dốt. Ông cho mình xuống đây thế gian, xuống thế gian đi. Rồi cái ông kiếm đến mình làm biến, ông thương có ăn, có uống, chơi luôn. Ông kiếm là chặt tới mình. Mày thằng muốn ăn học mà không thành quá, mình phải làm. tham, mày muốn nó cứu hơn ta, tức quá mình đã làm. Thành ông đầu tư có cách nào, rốt cuộc ông lấy lại 100 ngàn, tức quá người ta tức lên là gì? Tức thành ra không có thằng nào thua thằng nào hết, cái rốt cuộc quy về là một ông trời. Nhưng mà nó không thấy ông trời ở đâu, nên ông trời không có bằng chứng. Ông nó là đại giang sư, ông đại giang sư, ông tính một cái là từ đây qua kia lờ đúng rồi. Không có bao giờ lỗ, chạy vòng mà lời không có lỗ. Không có lỗ. Cái gì ông cũng đại hết, ông nói chỉ đại. Đại từ bi, đại ba sạo, đại giang sư, cái gì cũng đại không có tiếng. Hay lắm, hay vô cùng. À, quan cũng vô cùng, cái gì cũng đại hết. Thành ra cái ốc con người nó buôn bán càng buôn bán thấy càng càng khai. Buôn bán nó cũng không đạo rồi. Không có ai cách nghĩa nó cũng là thành mặt rồi.
Cái đó là chỉ có kêu bằng miệng mà. Vì tài liệu của chị, chính bản thân nguyên lai bổn tánh của chị, cái information của chị, tin tức tài liệu của chị đặt như hết. Để chỉ muốn đọc tài liệu của Thượng Đế để làm gì? Tôi hỏi ngược lại một chút vậy hả? Chứ không có lợi cho chị. Còn nếu bây giờ tôi nói cho chị biết rằng Thượng Đế như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, hỏi Thượng Đế làm như vậy, như vậy, như vậy, có tin không? Chắc chắn là chị không tin được. Vì sao? Vì trình độ chị chưa hòa đồng với trình độ của Thượng Đế, chị làm sao chị tin được nữa? Còn việc làm của chị hiện tại, chị thấy là mở được một chút, chị tin. Chị tin được diễn chính khả năng của chị. Và chị thấy quá khứ của chị thấy chị có một cái tánh nóng, chị thấy con người chị thế nào, chị tự chứng nghiệm cái sự sai lầm của chính chị, chị sửa, cái đó là bảo đảm hơn. Chị thấy chưa? Cho nên cái phần hương đăng mọi người có, cho nên họ tự thấp rồi họ tự đi. Cho mình có thể nói càng gian đại hải, nói trên trời này kia, cũng như ông Bùi Chuyên Bằng ông nói trong cung văn, thiên cơ này kia kia nọ, nhà cửa quả địa cầu tiếp tục đổ, ai đi chưa được không ai đi. Một cô gái ra đời đi lấy chồng, mẹ nói con lấy chồng sao thì con khổ lắm nha, con đẻ 5-3 đứa đây rồi việc lực nó giúp con được, con khổ, con đừng có than nữa con. Nó đâu có tin cái đó, mẹ sướng rồi, bây giờ mẹ không chấp con đi để con thử coi sao. Nó thử rồi mà đi, lúc đó nó mới tin lời nói của mẹ nó. Còn trước kia nó nói mẹ nó ngu. Hồi đó bà hưởng khác, tôi đi dùng văn minh, tôi hưởng, tôi nói chuyện chồng tôi khác, tôi nói là ông hiểu, nhưng mà bây giờ chuyện gì tôi nói hoài, ông cũng không hiểu. Hồi đầu ông nói chỉ yêu con mình tôi, bây giờ ông yêu người khác. Thì cũng vậy đó thôi, nhưng mà tới lúc đụng chạm rồi tôi biết mẹ mình nói đúng. Cha mình nói đúng. Thì trình độ vậy đó chị. Cho nên chúng ta phải đi để hiểu. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi là hành đạo. Cái không giặt đạo, không tôn dụng cái phần, cái môn phái này. Bởi vì tôi nói cho chị nghe, mà chị không hành thì chị bỏ nó là rõ ràng mà. Còn tôi hành thì tôi được. Mà người nào hành thì người đó đó. Ông tu ông đắc bà, tu bà đắc. Chứ chúng tôi chỉ hành đạo chứ không có giành đạo. Thành chỉ hỏi số người mà theo ông tu bao nhiêu người tôi chỉ, thì tôi không cần nghĩ vấn đề đó. Bởi vì mỗi người, cái đạo là tự nhiên trong tâm thức. Họ muốn đón nhận thì họ hành, còn không thôi, thôi nó hành cho họ, chứ hành cho tôi đâu mà tôi lo. Tôi phải ghi tên họ chứ, là tôi không có điện thoại. Nghe chị thấy, ồ, học đại học, ta sẽ vô ngồi làm giám đốc tất kiến với mấy ngàn người làm việc. Thì biết cái chỗ đó cũng xíu luôn. Đức Phật nào cũng là con của Thượng Đế mà thôi. Nhưng mà họ còn trong mê chấp và chỉ thờ ông Phật và quên Thượng Đế. Cho nên người Trung Hoa nó khác, nó thờ ông Phật, nhưng mà đằng kia có ông Thượng Đế dồn dình bốn Phật này, thờ bốn ông thì có ông Thượng Đế ngồi kia, thiên công ngồi ở dồn bốn Phật, không có chùa nào mà chỉ thờ Phật mà không thờ Thượng Đế. Bởi vì có cha mẹ chúng ta, ngày nay chúng ta ngồi đây nói đạo, không có cha mẹ chúng ta làm sao chúng ta có nói đạo mà chúng ta lại làm quên cha mẹ, thấy không? Cho nên luật trời nó có, người thế gian bất chấp là nó ông trời không có luật. Do thế chúng ta đang sống trong thể xác này, trong luật trời. muốn tung bay đi tìm chân lý mà không bị dẹp những các điểm được. Bây giờ tìm cái lối thoát để đi thế. Công phu đó là đạo Phật cũng vậy, công phu là như cái dành cái gì giờ riêng biệt để làm cái việc đó thì công phu mà thôi. Nó có chữ có cách gì mình làm việc công. Công là cái diễn thiên địa này vạn linh hợp nhất vô thành con người, mà nếu mà chỉ biết yêu thương cái thể xác này thì chỉ là làm việc công, và chỉ cứu được thể xác này là sẽ ảnh hưởng chung sinh. Chỉ phải bỏ cái công chỉ ra mới làm việc được, còn không có bỏ công không làm việc được. Bên đạo Phật bên trong chùa cũng là công phu, mà mình khuya mình ngồi mình làm thiền cũng là công phu. Mình bởi vì phải công phu từ giai đoạn này rồi tới giai đoạn kia rồi mới thiền định được. Trong cái động rồi thiền tới cái tịnh, sơ hồn là động như à gia tăng chánh động lực rồi làm pháp luân thường chuyển, thì không nó đừng thở gì bắt nó thở được biết nhiều để sẽ mở một vòng khai thông nhân đó. Thì thấy chưa, trong cái động rồi mới tới cái tịnh là công phu đó chứ. Phải không thưa?
Tại sao không như A-di-đà?
Bởi vì nguyên lý A-di-đà Phật là nhiều người thắc mắc. Nhiều người vô chùa niệm A-di-đà Phật cũng hiểu Nam Mô A-di-đà Phật là cái gì. Cho nên tôi vì sự thắc mắc đó mà tôi đã hiểu ra. Thì khi tôi tu cái thanh tịnh rồi, cái ý tôi niệm Việt Nam thì nó bật sáng rồi. Thì tôi mới dùng âm thanh tinh tứ Nam cuối cùng chấn động được cái năng lực của nó. Mà tôi nói cái một một với Nam, hai cái khác. Nó cũng như là âm nhạc, mình thấy rõ không? Chỉ nói Nam, cuối cùng Nam tự ra. Mình chỉ nói một, ở đây thôi. Kéo dài không được.
Cảm ơn như Phật thì là quan trọng của đó.
Không được. Bởi vì mình là đệ tử của nhà Phật, lục tâm bất thông thì đâu có biết ông Thích Ca đâu. Thì mình phải tìm trung tâm điểm Nam Mô A Di Đà Phật là nguyên lý khai thông lục thông trong cơ thể. Mà lục thông khai thông rồi, nó biết trả lại, nó biết quan thế âm lại. Còn lục tâm bất thông mà mình sinh mình là Phật tử để cắt được, phải nghe được Ngài già và phải học nơi Ngài. Còn Thượng Đế là còn siêu dữ hơn. Biết Nam Mô A Di Đà Phật để đạt tới thanh tịnh mà thôi, mới biết mình là con của Thượng Đế. Khi mà chỉ học được chúng tài thì mới nhảy vô đại học học được. Chưa có thanh, chưa có quân bình, chưa có hiểu luật, chưa biết sử dụng, làm sao chỉ biết Thượng Đế được. Cho nên nhiều người còn khinh thị Thượng Đế, nhiều người tu theo Chúa chưa biết Chúa, là vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Mình đạt cái sự quân bình thanh tịnh rồi thì mình mới trở lại rồi, mình mới ý thức được mình là con của Thượng Đế. Cái điều đó là điều quan trọng, chưa có trình độ là sao biết được. Cho nên không tin Thượng Đế vẫn đồng điều diễn giải cho tất cả mọi người và không tiêu diệt một ai, và cho họ có cơ hội cuối cùng để đi qua, để học hỏi. Và khi họ đạt tới thanh định rồi, từ họ quy lại Thượng Đế được một chiều chiều họ là như thế. Chưa bao giờ Thượng Đế hạ lệnh người ta quy lại, nhưng mà nhiều người đã tự quy lại. Niết bàn cũng là cái nơi thanh nhẹ, nơi đó là cái nơi mình tự lực canh. Cho nên mình tu để lập lại trật tự, gom cái phần điểm của mình để về cái chỗ đó. Và vã ở đâu sập, cho nên Đức Phật không có lệ được. Cho nên sau này chư Phật sẽ học tập về chỗ này và trở về xây dựng. Vì Đức Phật là chỉ học thanh mà thôi. Thanh nhẹ thì nó tạo thành cái pháp lệ quốc và trở về về cái chỗ mình không đắc mà mình cư ngụ được, không có phiền người ai. Chân tu theo Phật tánh là con người không có làm phiền người ai hết, đừng đừng đi học hỏi đi đi qua, từ lúc đó mới là học tập được cái này. Mình là từ cốt tiên, cốt thánh, cốt thần dán trần để học hỏi tiến hóa, nhưng mà mình chưa trở về với căn cơ của mình chưa hiểu mình nguyên lai bổn tánh của mình. Cho nên mình phải niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật để thanh, rồi mình mới thấy rõ sự việc. Là mình đi xe hai bánh, cho Đức Phật A Di Đà có một bánh thôi nó kịp gì biết. vì Đức Di Đà là truyền khoa. Tất cả chúng tôi tu cũng là Đức Di Đà truyền khoa. Nhưng mà từ mình phải chiếu kiến lên nữa và phải học hỏi nữa để mình làm việc cả hai nơi. Đúng đúng như vậy, một cái trạm, một cái trạm diễn qua và đằng này công phu rồi mới nhắm mắt mới thấy rằng là cái biển của ngài chiếu cũng như là studio autogen bình mà cái tâm thức khỏe đó là biển của Đức Nhà. Nhưng mà còn nhiều người diễn nữa, đằng này có cái sơ hồn là sẽ tiếp nhiều người diễn cái biển ca nhiều truyền phẩm, nhiều diệu thức lực Phật, không phải một Phật. Nhưng mà Đức Di Đà có nhiệm vụ truyền Phật. Tất cả mọi người phải trở về thanh mới cảm thích được Thượng Đế. Chứ người ở thế gian còn chấp mê không hiểu, bởi vì Phật là từ đi và Thượng Đế là đại từ đi. Vì vậy, từ đi chúng ta chưa hiểu đâu, làm sao chúng ta hiểu được đại từ đi. Nên nhiều người còn mê thức lực Phật, Thượng Đế. Nhiều người còn chưa nói tin Chúa, có gì thật chưa, hiểu Chúa ở đâu, chưa thật sự hiểu Chúa.